Đây chương trình rao giảng phúc âm do Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte thực hiện. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để bắt đầu cho chương trình rao giảng phúc âm hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận The Christ Deliverer do Mr. Elder Gerard Kimony trình bày, qua phần thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh.
One of the benefits of being an Adventist,
rất mừng là một cái điều mà hân hạnh mà chúng ta là người Cơ Đốc,
is that we are an international church.
Là hội thánh chúng ta đủ nha là sắc tộc khác nhau hết.
In Los Angeles,
ở trong vùng Los Angeles của chúng ta đây,
we don't have to travel to other parts of the world.
Và chúng ta không cần phải đi xa. Chúng ta chỉ coi vùng đây mà chúng ta thấy nhiều sắc tộc khác nhau.
All the world is here in Los Angeles.
Và tất cả những sắc tộc mà quý vị thấy là trên thế giới ở vùng LA này hết.
And so my wife and I, Diane over there.
Vợ của tôi và tôi là Diana đang ngồi ở đó.
We are happy to be with the Vietnamese people this morning.
Rất mừng là có mặt cùng với nhà thờ người Việt Nam sáng hôm nay.
Let me just say a few words about your pastor.
Tôi có vài lời nói về mục sư của quý vị đây.
No, he didn't pay me to say this.
Tôi đâu có trả, ảnh đâu có trả tiền tôi để nói những lời sau đây.
Elder Nguyen is one of our best pastors in this conference. Absolutely. He is, and we are so glad that you are leading this wonderful congregation.
Rất mừng là chúng ta đều có điều hành một cái nhóm hội thánh chúng ta vùng này.
And we're glad to hear about all the small groups.
Tôi rất mừng mà nghe được cái nhóm nhỏ đã xảy ra cho trong hội thánh đây.
Now, when we walked into your church,
khi mà tôi bước vào hội thánh của quý vị đây,
I saw a drum set.
Tôi thấy một cái bộ trống này.
And so immediately I knew the church, that this church will grow.
Cho nên tôi biết rằng hội thánh này sẽ phát triển.
You know why I'm saying that?
Quý vị biết tại sao tôi nói điều đó không?
Because a church that loves its youth is going to grow.
Hội thánh nào mà thương người trẻ thì hội thánh nó sẽ phát triển.
And the Vietnamese church is out in the front.
Và thánh mình sẽ đứng đầu để phát triển nhà Chúa đây.
I teach a class at La Sierra University.
Tôi dạy một lớp ở trường đại học La Sierra.
And one of your members was a student of mine.
Và một người tín đồ ở thánh đây là học sinh của tôi.
Jessica Trent.
Jessica Trent. Yeah.
And so we are proud of her.
And her parents are here.
Oh, is that right? But we are proud of her. Very good student.
Học sinh rất giỏi.
Very good student. Let's have a word of prayer.
Chúng ta hãy cầu nguyện trước khi bắt đầu.
We thank you, Father, for your goodness.
Chúng con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu thương của Ngài.
We thank you for your mercy.
Chúng con cảm tạ Chúa về ân điển của Ngài.
We thank you for your love.
Và tình yêu thương của Ngài.
And we know, Lord, that whatever happens,
chúng con biết rằng bất cứ điều gì xảy ra,
you will always be with us.
Ngài cũng ở cùng với chúng con.
Now we pray for your spirit to lead us.
Và chúng con cầu nguyện để Chúa ban phước chúng con mở đầu chương trình hôm nay.
As we open up your word this morning.
Khi mà chúng con mở kinh thánh sáng hôm nay để đọc lời Chúa.
In Jesus name, amen.
Ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Whenever I preach a sermon,
mỗi lần mà tôi giảng một bài giảng,
I ask this question.
Và tôi đặt câu hỏi này như thế này.
What do I want the people to think about when they drive home in their car?
Và điều gì mà họ nghĩ trong tâm tưởng của họ khi mà họ lái xe về nhà?
Just one main thought.
Chỉ một điều mà có thể họ nhớ được thôi.
This morning I have one main thought I'd like to share with you.
Hôm nay tôi có một ý quan trọng muốn chia sẻ với quý vị.
That when you are faced with trial.
Khi quý vị đối diện với sự thử thách.
And trials will come, is that true?
Và sự thử thách nó sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta.
Don't give up hope because God is on the throne.
Đừng có mất niềm hy vọng vì Chúa Ngài đã ngồi trên ngôi.
Whenever you are faced with trial,
mỗi lần chúng ta đối diện với sự thử thách và khó khăn,
and we all will,
thì chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với điều đó.
Don't give up hope because God is on the throne.
Đừng có mất niềm hy vọng vì Chúa chúng ta vẫn còn sống.
So if you take that thought with you, that's
nếu quý vị đem những ý tưởng này,
what I hope,
và mong rằng quý vị hiểu được, thì tôi mong rằng
you can hang on to,
quý vị có thể tiếp tục nương cửa vào Chúa.
So how are we doing today?
Thật sự hôm nay chúng ta cảm giác như thế nào?
With the price of gas over $4,
và quý vị xăng nó lên bây giờ là hơn $4 nữa.
With the housing market going downward,
và vấn đề mà giá nhà bây giờ nó xuống quá chừng.
With many people losing their jobs,
rồi nhiều người mất việc làm.
With all of the unrest between the nations,
và không có được sự bình an giữa các quốc gia khác nhau.
How are we doing?
Chúng ta như thế nào?
Do you believe that we are living in the last days of time?
Quý vị nghĩ là chúng ta sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng không?
Do you believe that along with the book of Revelation,
quý vị có tin tưởng sự dạy dỗ trong sách Khải Huyền không?
That God is holding the powers back right now.
Và Chúa đã giữ lại những hướng gió đó ở trong Khải Huyền đã đề cập đến.
But soon and very soon,
nhưng mà một ngày gần đây, rất gần đây,
the end will come.
Nhưng tận thế sẽ đến.
And the scripture says,
và Kinh Thánh đã từng chép,
that before the end comes,
trước khi tận thế đến,
that the devil will unleash his power on God's people.
Và ma quỷ sẽ tìm mọi cách mà chiến đấu cùng với dân sự của Chúa.
Like he has never unleashed his power before.
Chưa bao giờ có quyền lực mạnh như thế mà chiến đấu với con cái của Ngài.
And so of all times we need to know.
Và trong những giây phút này chúng ta cần phải hiểu biết điều này.
That when the trials come,
khi mà sự phấn đấu, sự khó khăn đến trong cuộc đời của mình,
don't give up hope. God is on the throne.
Đừng có mất niềm tin vì Chúa vẫn còn ngồi trên Ngài.
Daniel chapter 3.
Ở trong sáng hôm nay tôi đề cập đến sách Daniel đoạn 3.
Gives us a very interesting story.
Cho chúng ta thấy một câu chuyện rất rõ ràng.
Which is just a small example.
Một cái thí dụ mà ngắn gọn ở trong Kinh Thánh.
Of what God's people will go through.
Và đề cập dân sự của Chúa cần phải vượt qua như thế nào.
You all know the story of Daniel chapter 2, right?
Quý vị biết trong sách Daniel đoạn 2 rồi phải không?
The big image, right?
Và nói về vấn đề là có pho tượng rất lớn.
Well, the big image, as you know, had a head of gold.
Và có pho tượng đó quý vị biết đầu là bằng vàng.
And then silver, and then brass.
Sau đó bằng đồng, bằng bạc rồi tới bằng đồng.
And then iron and clay.
Sau đó bằng sắt và bằng đất sét.
And the point of chapter 2 was,
cái ý tưởng của Daniel đoạn 2 là như thế này.
That Nebuchadnezzar needed to understand,
là vua Nebuchadnezzar cần phải hiểu biết một điều này.
That the kingdoms of this world are temporary.
Và vua chúa của thế gian này là chỉ tạm bợ mà thôi.
That the kingdoms of this world are temporary.
Và những vương quốc chỉ cũng là tạm bợ mà thôi.
And so in chapter 3,
khi chúng ta bước qua Daniel đoạn 3,
Nebuchadnezzar in one sense represents the power of Satan.
Và chúng ta đó là chúng ta thấy sự đại diện cái vấn đề quyền lực của ma quỷ.
Where he denies,
lúc đó ông đã không tin tưởng,
that the power of this earth are temporary.
Và tôi không tin tưởng là cái quyền lực mà của vua chúa là tạm bợ.
Now, historically speaking,
ở trong lịch sử chúng ta biết được như thế này.
They said that during the time of the writing of this chapter,
khi mà Daniel viết về đoạn này trong Kinh Thánh,
there was a political unrest within the Babylonian
Empire. Và chính trị nó sẽ xáo trộn xảy ra ở trong nội quốc.
Nebuchadnezzar didn't like this unrest.
Và vua Nebuchadnezzar không thích điều đó.
And so he wanted to make a point.
Và ông muốn đưa ra một cái điểm rất quan trọng.
And the point was that my kingdom will stand.
Và nói rằng là vương quốc của tôi sẽ đứng vững đời đời.
But he was not just speaking on behalf of himself.
Ông không phải nói về cái tư tưởng của ông mà thôi.
He was voicing the message of Satan.
Và ông nói ra những cái điều giống như Satan muốn đề cập đến.
My kingdom will stand.
Nói là vương quốc của tôi vẫn đứng ở đây.
And so to make his point.
Để ông đã đạt được cái mục đích của ông như thế này.
He erected a 90 feet high statue.
Và ông đã dựng lên cái pho tượng 90 feet cao.
90 feet is higher than this building.
Quỷ 90 feet khoảng chừng 30 thước dài lắm.
And he made it, it says, a pure gold.
Và pho tượng bằng vàng hết.
And he put this statue.
Ông hết đặt cái pho tượng này.
The scripture says in the plain of Dura.
Và ở trong đồng bằng Dura.
Now some people say.
Có những người khác nói như thế này.
That this was the same area.
Đây là cái cùng cái vùng những nơi khác.
That they tried to build the Tower of Babel.
Và có thể là cùng cái địa điểm mà họ đã cố gắng dựng cái thành Babel.
Same area.
Cũng cùng cái tư tưởng đó thôi.
The same position.
Cũng giống như một cái hoàn cảnh đó.
Man's kingdom will stand forever.
Tôi nói là đó vấn đề, cái vương quốc của con người sẽ đứng vững đời đời.
So try to imagine it.
Quý vị cứ nghĩ ý tưởng điều này như thế này.
There is unrest in the country.
Và lo lắng trong một vương quốc con người.
And the king says, we need to unite.
Và vua nói chúng ta phải hiệp một với nhau.
And all who will not cooperate.
Mà nếu mà ai không tham gia sự hiệp một,
will be killed.
Thì sẽ bị giết.
Now, I don't know how you feel about that.
Tôi không biết quý vị cảm nhận cái này, điều này như thế nào.
But that's a scary thought.
Cái ý tưởng đó thật sự là dễ sợ.
This was not just a religious issue.
Đây không phải là nói về vấn đề tôn giáo mà thôi.
This was also a political issue.
Nhưng mà nói về chính trị nữa.
And so we all like to go with the crowd at times, don't we?
Chúng ta muốn đi cùng với đám đông không?
Nobody likes to be different.
Chúng ta không muốn khác biệt với người khác.
And nobody wants to be called a traitor.
Không ai muốn người khác gọi mình là những người mà bán gái hay là bỏ nước, bán quốc.
And so here Nebuchadnezzar erected this 90-foot high statue.
Và dựng lên một cái pho tượng rất cao, vĩ đại ở trong đồng bằng đó.
And made a very simple rule.
Và đặt ra một cái chiếu chỉ rất rõ ràng. Đơn giản.
Either you are with me,
nếu mà đi theo ta,
or you are against me,
hay là ngược đến ta.
And guess what?
Quý vị đoán như thế nào?
There is no negotiation.
Không có một cái phương pháp gì mà để thảo gì để thảo.
Yeah. Now, try to picture it a second.
Quý vị tưởng tượng cái điều này lên.
There was no way that you could hide how you felt.
Không có thể nào mà quý vị mà giấu giếm cái phương pháp mà quý vị thờ phượng.
This was on the plain.
Quý vị cả cái đồng bằng ai cũng thấy hết.
Level land.
Đồng bằng thẳng băng.
And here is this awesome statue.
Ở đây có pho tượng rất vĩ đại, rất đẹp.
The heat of the day.
Và cái sức nóng đã trong cái giữa ngày đó.
The shining of the sun on the statue.
Và quý vị biết không, là cái ánh nắng mặt trời nó chói lên cái pho tượng đó.
Pure gold, almost blinding.
Lúc nó rực rỡ, nếu mà chiếu lên cái pho tượng bằng vàng thì nó làm quá rực rỡ, làm mình muốn mù nếu mà chúng ta nhìn sát.
It was impressive.
Nó thấy rất ngạc nhiên mà rất vĩ đại.
Who wouldn't want to be a part of what everybody wants to do?
Ai mà không muốn tham gia những cái phong trào này giống như mọi người?
You know what I mean?
Quý vị hiểu ý tôi nói gì không?
I mean, come on.
Quý vị hiểu ý tôi nói mà.
Just this one time.
Chỉ có một lần thôi, làm gì mà sợ dữ vậy?
After all, it's not just a religious issue.
Cái này đâu có phải nói về tôn giáo đâu mà mình phải lo ngại.
We want to be good citizens.
Chúng ta muốn trở thành một công dân tốt mà.
And the king has said.
Và cũng ít là vua cũng đã nói rồi.
Just bow down.
Chỉ có thờ lại thôi.
What would you do?
Chúng ta làm điều gì nếu chúng ta trong?
Oh, don't be like Peter.
Đừng có bắt chước giống như Peter.
Lord, though they all forsake you.
Chúa, Peter nói tất cả mọi người đã bỏ Chúa.
I will never.
Tôi không bao giờ bỏ Ngài.
Don't be like Peter.
Đừng có bắt chước Peter.
For when the crunch came.
Khi mà sự khó khăn mà đến,
he forgot
Peter quên rằng
that the only way that we will ever be able to stand,
chỉ có một điều mà mình có thể đứng vững trong cái sự khó khăn,
is by the goodness and the grace of God,
và bằng bởi sự ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
See, these ovens were pretty hot.
Quý vị biết cái lò lửa nó nóng lắm chứ.
And Nebuchadnezzar was not kidding.
Và vua Nebuchadnezzar không có vẻ giỡn chơi đâu.
They have actually archaeologically found these ovens.
Thật sự các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cái lò lửa rực như này.
They were used to make bricks.
Họ dùng như lò lửa đấy, họ đã nấu lên làm những cái hòn đá.
And they were hot.
Và nó nóng lắm.
So when Nebuchadnezzar said, "If you don't fall down and worship, you will be thrown in."
Cho nên vua Nebuchadnezzar nếu mà mình không thờ lại cái pho tượng mộng dựng lên thì sẽ quăng vào lò lửa đó.
He was not kidding.
Ông không có phải nói giỡn chơi đâu.
So where would we stand?
Chúng ta đứng địa vị nào?
I will tell you where I would stand.
Tôi sẽ nói quý vị tôi sẽ đứng địa vị nào đây.
Except for the grace of God, I would probably bow down.
Nếu mà không có ân điển của Chúa, chắc tôi cũng bắt chước những người khác mà thờ lại.
So the musicians played.
Cho nên bây giờ những nhạc bắt đầu cắt lên.
Now notice what kind of instruments they played on.
Quý vị biết rồi, để ý những họ chơi những nhạc cụ nào?
Flutes. Fruits, did I say? Flutes. Flutes and harps.
Sáo, đờn, cầm.
You know, all the classical instruments.
Tất cả những cái dùng giống như là mình nhạc hòa tấu vậy.
So sometimes I think when we make a big deal about drums,
đôi khi chúng ta nói rằng vấn đề chơi trống là như thế nào?
Maybe we need to be more concerned about flutes and harps.
Chúng ta rất quan tâm về vấn đề mà chơi những thổi sáo.
After all, that's what Nebuchadnezzar used in idol worship.
Cho nên vua Nebuchadnezzar dùng những cái đồ dụng cụ đó trong cái khi mà thờ thần tượng.
So we got to be careful.
Chúng ta cũng cẩn thận khi mà chúng ta đoán xét là chơi dụng cụ nào.
The music started.
Nhạc bắt đầu cất lên.
It was awesome.
Hay lắm.
The mood was perfect.
Vĩ đại, rất hay.
It was like we are marching to Zion.
Giống như là một tiếng nhạc đó, nó kêu gọi mình tiến lên.
Come on, march with me.
Hãy đi cùng với tiếng nhạc đó.
Just bow down.
Chỉ cứ thờ lại thôi.
But if you don't,
nhưng mà nếu quý vị không thờ lại,
then you'll fry.
Lúc đó quý vị sẽ nướng.
Now these were not French people, hence French fries.
Cái này không phải là người Pháp mà ăn French fry.
But there were three men.
Nhưng mà trong đó có ba người thanh niên.
Who didn't bow down.
Họ không thờ lại.
Imagine.
Quý vị nghĩ tưởng tượng á.
Thousands of people.
Cái ngàn ngàn người.
And three of you are standing up.
Và chỉ có ba người mới đi ngược lại.
You stick out like a sore thumb.
Quý vị không có người đi đứng lên rõ ràng ai cũng thấy hết.
There couldn't be, maybe he won't see us.
Không có thể mà giấu giếm gì mà không thấy họ.
I mean, you stick out.
Thật sự ai cũng thấy hết.
And the king meant business.
Và ông vua ông rất thiệt. Ông thà không thấy vui lòng chút nào.
And the devil means business, doesn't it?
Và Satan nó rất quan tâm đến điều đó nếu mà không thờ lại nó.
And in our lifetime, the times will come.
Ở trong cuộc sống chúng ta như thế sẽ có một ngày chúng ta bị thử thách về điều đó.
Where there is no way of hiding our decisions.
Không có cách nào mà chúng ta sẽ che đậy.
Either we stand with God.
Chúng ta có thể mà theo Chúa, đứng vững với Chúa.
Or we stand against God.
Hay là chúng ta đứng nghịch lại cùng Chúa.
Either we have the mark of the beast.
Hay là chúng ta có một là dấu của con thú.
Or we have the mark of Jesus' grace.
Hay là ấn của Đức Chúa Giêsu qua ân điển của Ngài.
Upon our foreheads.
Ở trên trán của chúng ta.
What would we do?
Chúng ta sẽ làm gì?
Nebuchadnezzar liked these guys.
Ông vua Nebuchadnezzar thích ba người bạn, những người Hebrew này.
And so the other political leader said, "Hey, Nebu."
Những cái người mà lãnh đạo ở trong quốc gia nó đừng có thay đổi.
Did you see the three of them standing there?
Thấy ba cái người thanh niên đó, người Do Thái mà đứng không?
What are you going to do about it?
Mình phải làm gì? Hỡi vua Nebuchadnezzar.
And Nebuchadnezzar said,
vua Nebuchadnezzar nói như thế này.
Bring them to me. Maybe they didn't understand.
Hãy đem họ tới ta, có thể họ không có hiểu cái ý của ta muốn nói.
Now, normally they would not have done that.
Thường thường họ không làm điều này.
They would have just thrown them in.
Nhưng thường xảy ra là họ quăng vào lò lửa chứ không có cho cơ hội thứ hai.
But no, he liked these guys.
Nhưng mà vua Nebuchadnezzar thích những người Hebrew này.
And so he thought maybe they heard the wrong translation.
Có thể họ không hiểu cái tiếng Babylon cho nên họ không có biết cách thờ lại.
So have them come to me.
Đem họ tới cùng với ta.
And let us reason together.
Rồi chúng ta sẽ thảo luận, rồi mình sẽ giải thích cho cái ba người thanh niên đó biết.
And Nebuchadnezzar says to them,
và vua Nebuchadnezzar đã nói như thế này.
The rumor is that when the music quit playing, you didn't bow down.
Khi mà cái tiếng nhạc dấy lên á, mà nó ngừng á,
now certainly there must be a mistake.
Chắc chắn là một cái điều gì mà sai lầm, phải cái tin đồn sai lầm phải không, cái anh thanh niên này.
And then he said something very interesting.
Nhưng mà họ đã trả lời một điều này rất quan trọng.
Which is what the devil will say to all who wish to stand for God.
Nhưng mà vua Nebuchadnezzar đã phán một lời kế tiếp rất quan trọng, giống như Satan sẽ nói.
Is there a God who can save you out of my hand?
Nói rằng có đấng nào có thể gìn giữ mạng sống ngươi ở trong bàn tay ta không?
You see, the devil is very forward and presumptuous.
Quý vị, ông Satan nó mạnh dạn, nó thực tế lắm.
But I will tell you this, he's a whole lot stronger than you and I are.
Tôi nói quý vị biết, không biết quý vị có tin điều đó không, nó mạnh hơn chúng ta.
And so we are no match for the devil.
Đừng có giỡn chơi giống như ma quỷ.
So don't even try to go up against him in
your own
power. Đừng
có thử thách mà chống đối với ma quỷ.
You will lose.
Chắc chắn chúng ta sẽ thua.
But the question was,
nhưng mà cái câu hỏi là như thế này.
Is there any God who's able to save you out of my hands?
Trong thánh nói rồi, có thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta sao?
Try to picture Shadrach, Meshach, and Abednego.
Quý vị tưởng tượng là ba người Hebrew này, Shadrach, Meshach và Abednego này.
I'm always interested in the first words that come out of the mouth of people.
Hình như tôi rất thích cái chờ đợi coi thử cái lời đầu tiên, chữ đầu tiên mà ba người thanh niên này muốn nói gì.
Now, unlike the political world,
khác biệt với những cái hệ thống chính trị,
the first words always need explanation.
Điều đầu tiên là bắt đầu muốn giải thích.
This is what I said, but this is really what I meant.
Vậy cái gì, những gì mà tôi nói, nhưng mà tôi cái ý nghĩa của tôi là như thế này.
The first words of Shadrach, Meshach, and Abednego were.
Điều đầu tiên mà Meshach, Shadrach và Abednego nói như thế này.
Their first words were.
Chữ đầu tiên, quý vị biết chữ gì không?
Our God is able to save.
Chúa của tôi sẵn sàng cứu tôi.
See, answering his question.
Trả lời trực tiếp chung với vua Nebuchadnezzar.
Is any God able to save you?
Nói rằng, có vua nào có thể cứu các ngươi khỏi tay tao?
And their answer was, yes, ours.
Nói rằng, có, của Chúa của tôi.
Now, imagine this in the context of chapter 2.
Quý vị nghĩ tưởng tượng trong cái giai đoạn Daniel đoạn 2 như thế này.
Where God had clearly told him his kingdom was temporal.
Và nó rõ ràng là vương quốc của Nebuchadnezzar là chỉ tạm bợ mà thôi.
They are again reiterating to Nebuchadnezzar, your kingdom is temporal.
Và họ muốn nhấn mạnh là vương quốc của vua đó chỉ tạm bợ, đúng như thế.
And then the scripture says, Nebuchadnezzar became enraged.
Và lúc đó Kinh Thánh chúng ta biết là ông vua Nebuchadnezzar rất tức giận.
And he says, heat the fire up 7 more times.
Rất tức giận là đối địch với ông là sẽ có vua Chúa ngươi sẽ cứu, nói rằng hãy tăng lên cái sự nóng hực của lò lửa lên 7 lần.
Now some people say it wasn't really a fire.
Nhiều người nói, ồ, cái đó chắc không phải là lửa mà nóng giống như người ta tưởng đâu.
It was more like a campfire.
Chắc lửa giống như là lửa mà đi cắm trại.
And that's why the Jewish people weren't afraid.
Cho nên người Do Thái không sợ hả?
Well, isn't that interesting?
Quý vị ngạc nhiên khi mà người ta có nghĩ được cái tư tưởng đâu?
Since when is a campfire?
Từ lúc nào mà ngọn lửa nhỏ giống như đi cắm trại?
Able to destroy?
Mà có thể tiêu diệt?
The guards who bring you to the campfire.
Mà cái người mà quăng họ vào lò lửa.
This was a real hot.
Cái này là lửa hực nóng.
They were tied up, it says.
Họ đã bị trói lại.
And the question was,
cái câu hỏi là gì?
Is there any God that can save you out of my hand?
Có vua đấng nào có thể mà giải cứu các ngươi khỏi tay ta không?
And the devil says, is there any God able to save you?
Satan cũng nói ý tưởng đó, có đấng nào có thể giải thoát quý vị không?
See, when we are faced with economic uncertainty,
khi mà chúng ta phải đối diện cái vấn đề mà tiền tài của thế gian này,
losing the security of our homes,
mất nhà mất cửa,
losing relationships,
mất đi những cái sự tình cảm,
is there any God,
có đấng nào
that can save us,
có thể giúp đỡ chúng ta
out of those,
ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như thế?
Is there any God?
Có vua nào, có Chúa nào?
Some say yes, some say no.
Có người nói có người nói không.
I like what they said next.
Và tôi rất mừng quý vị hãy đọc Kinh Thánh, họ đã trả lời rất hay.
God is able.
Tức là Chúa sẽ làm được.
But even if he does not save us from the fire.
Nhưng mà dầu chẳng vậy, nếu Chúa của chúng tôi không cứu chúng tôi đi nữa,
we will still never serve your God.
Chúng tôi cũng vẫn không thờ lại pho tượng của vua đâu.
Isn't that something?
Quý vị thấy cái đặc biệt không?
And so they went in the fire tied.
Cho nên họ bị quăng vào lò lửa mà bị cột trói lại.
Thrown in.
Quăng vào nó.
As they say in Vietnamese, hasta la vista. That's a different language, I guess. Anyway. So they were thrown in.
Họ bị quăng vào đó.
Hands are tied.
Và bị trói lại.
Is any God able to save them?
Có Chúa nào cứu họ không?
Is there?
Có.
I mean, come on.
Chứ mà quý vị nghĩ sao?
We live in a real world.
Chúng ta sống một thế gian thực tế mà. Đâu có những câu chuyện mà mơ hồ.
If you throw something into fire, it burns.
Chắc chắn lúc mà chúng ta quăng cái điều gì mà cái món vật gì mà trong ngọn lửa thì nó sẽ cháy rồi.
Now, the scripture says
Kinh Thánh đã nói như thế này,
that something did burn.
Nói rằng có những đồ nó cháy.
What burned?
Quý vị cái gì cháy không?
Do you know what burned?
Quý vị cái gì cháy không?
Who said that?
Ai nói cái dây?
That's correct.
Cái đó đúng.
The rope burned.
Cái dây mà trói họ lại bị cháy đi.
I mean, they went into the fire like this.
Họ bước vào, quăng vào lọn lửa thì bị kẹt lại.
And seconds later, they're doing the moon dance with Michael Jackson.
Trong giây phút sau, bắt đầu đi tự do tầm thường.
It was incredible.
Họ rất ngạc nhiên.
And the scripture says,
Kinh Thánh đã chép như thế này.
There was no smell of fire on their body.
Họ không có, trước khi mà họ ra không có mùi khét gì, mùi khói gì trên người của họ.
So God was able to burn the rope.
Chúa có thể mà làm cháy cái sợi dây mà trói họ lại.
Without burning the people.
Nhưng mà không làm
trải đi dân sự của Chúa.
Incredible.
Đó là ngạc nhiên vô cùng.
What was the secret?
Quý vị biết cái bí quyết gì không?
The secret was the fourth person in the fire.
Cái bí quyết là có người thứ tư ở trong cái lò lửa đó.
Nebuchadnezzar, I threw in three, but I see four.
Nebuchadnezzar thấy được tôi quăng ba người vô mà bây giờ tôi thấy bốn người.
What's the message?
Cái sứ điệp này là gì?
Don't mess with God's people.
Đừng có giỡn cùng với dân sự của ta.
See, we may burn, as some of us have historically.
Có những người có thể mà bị.
We may be slain.
Những người mà cũng bị chọn.
But we serve a God who holds the keys of death and life.
Chúng ta thờ lại vua Chúa mà nắm được mạng sống của chúng
ta. And though you be dead.
Tuy rằng con người cũng có thể chết.
Yet shall you live again.
Nhưng mà sẽ sống lại.
When facing trials.
Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn thử thách.
Don't give up hope.
Đừng có bỏ cuộc.
God is on the throne.
Và biết rằng Chúa vẫn còn trị vì.
And where there are three,
thì nơi nào có ba người,
there will always be four.
Nơi đó sẽ có bốn người.
For we are never placed in trial alone.
Chúng ta sẽ không bao giờ bước vào sự thử thách một mình cả.
What kind of a God do we serve?
Thượng đế mà quý vị và tôi thờ phượng là ai?
A God who loves us.
Có phải đấng yêu thương chúng ta không?
And a God who is able.
Và phải đấng mà có thể làm được mọi sự.
Isn't this the kind of God that we want to share with other people?
Có phải là đấng này mà chúng ta yêu mến, chúng ta muốn chia sẻ với người khác không?
When you think about all the small groups.
Khi mà chúng ta nghĩ đến những nhóm nhỏ xảy ra.
When you think about the evangelism.
Khi mà chúng ta nghĩ đến những cái cuộc truyền giảng.
Isn't this the kind of God we want to share?
Đó có phải là Chúa này mà chúng ta muốn rao truyền ra không?
As Nebuchadnezzar said, there is none God that has been able to do this.
Ông vua Nebuchadnezzar nói là không có vua nào mà làm được hết.
There is none God like ours.
Không có vua Chúa nào giống như là vua Chúa của chúng ta.
Let us do everything that we can to share him.
Chúng ta hãy làm hết mọi việc chia sẻ tin mừng này.
So that more people might know him.
Để nhiều người tìm được cái niềm hy vọng này.
Let us pray.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Our Father God, we thank you so much.
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa rất nhiều.
That you are able.
Ngài có thể làm được.
That even though it may look.
Đôi khi những lúc mà gặp sự khó khăn nhất.
Like we've been thrown into the fire.
Hay là chúng ta cảm giác là quăng vào lò lửa hực.
And like we are about to die.
Giống như là chúng ta sẽ bị sống chết trước tử thần.
You are able.
Chúng con biết rằng Chúa sẽ làm được.
We thank you that you are the life and the resurrection.
Chúng con cảm tạ Chúa, Ngài là sự sống và là sự sống lại.
And that anyone who calls out to you, you will never cast out.
Và Chúa nói rằng ai kêu danh ta, Ngài sẽ không bỏ chúng ta.
And so Lord, we come to you.
Cho nên Chúa ơi, chúng con đến cùng với Ngài sáng hôm nay.
With empty hands.
Với tấm lòng rất khiêm nhường.
And a willing heart.
Và sẵn sàng.
Please take us.
Hãy nhận chúng con.
We accept your invitation.
Và chúng con đã chấp nhận lời mời của Chúa.
In Jesus' name, amen.
Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý ông bà, anh chị em đã dành thời giờ theo dõi buổi giảng luận hôm nay. Chương trình rao giảng phúc âm đến đây xin tạm chấm dứt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần rao giảng phúc âm kỳ tới. Để biết thêm về lời Chúa, kính mời quý ông bà, anh chị em liên lạc về địa chỉ sau: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, 11601 Bryan Road, thành phố El Monte, California 91732, hoặc liên lạc trực tiếp với Mục sư Quản nhiệm qua điện thoại số 626-422-6841. Kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày mới thật an bình, thật hạnh phúc. trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.